chưa không biết đâu quên mất rồi. Đó. Nó học giờ nghe kinh A-di-đà thì nếu giờ nghe thì bữa nào thì mình nghe A-di-đà yếu dài ngày Chí Húc ấy. Chí Húc giảng thì nó hay hơn. Quán biệt từ giảng nghĩ phối hợp dài nó tính chất là căn bản. Mà có dịp mình sẽ nghe cái đại yếu giả Chí Húc. Giờ nghe thực sự là nghe rõ cái ý Đức Phật ra đời là để làm gì, mặt trong cuộc đời làm gì. Rồi thì mới biết là mình theo Phật là theo cái gì. Thì thực sự ở trong Pháp Hoa cũng nói nhiều cái nghĩa này. Cái nghĩa căn bản nhất là Phật thị hiện ra nơi thế gian là để khai thị, để cho người, cho chúng sinh ngộ nhập. Khai thị cái gì, ngộ nhập cái gì? Khai thị cái chi kiến của Phật chứ không phải chi kiến của thế gian. Thì mình sống trong cuộc đời mình có một cái chi kiến của thế gian nữa, trước mình nghe nó là cái nghiệp thức của mình. Có cái chi kiến của thế gian, mình là một cái tôi, mình là một con người, mình có cha, có mẹ, có anh em. Đó là cái chi kiến của thế gian. Và thế gian này sống như thế nào, con người sống với nhau như thế nào. Thì nếu mà mình nói cái chữ con người ấy, thì mình phải phân nó ra là bốn châu theo đạo Phật. Nói theo đạo Phật thì giờ mình phải loại cái Bắc Cô Lô Châu đi. Tại vì cái Bắc Cô Lô Châu nó không có những cái phiền não gai góc, nó không có những cái tham lam si mê gì. Như ba cái châu, đặc biệt là châu phương Nam là Nam Diêm Phù Đề, Nam Thiện Bộ Châu. Nhưng mà cái Bắc Cô Lô Châu thì con người nó thuần thiện nhưng mà nó lại không có chính pháp, bởi vì đôi khi không có lộn xộn gì hết, không có nhẫn nhục, không có tử bi, không có thiện. Nó là thuần thiện rồi cho nên nó không có cái gì để hành thiện. Nên vì vậy cái Bắc Cô Lô Châu là một cái luôn là bị, tuy rằng là con người nhưng bị loại ra ngoài. Nói đạo là bị loại ra. Thì còn lại thì mình thấy là Nam Diêm Phù Đề là rắc rối nhất. Cho nên trong kinh Địa Tạng bao giờ là nói chính yếu là nói cho là chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề, cái châu phương Nam. Bây giờ thì mới học giả có tìm tòi cái ý nghĩa nói trong đạo Phật đó. Có bốn châu vậy thì mình cũng biết nói làm sao. Nhưng mà mình có thể thấy là Nam thì nó thuộc về cái tính chất, nó thuộc về Á Châu. Bắc là có lẽ nó thuộc Bắc Âu, dân Bắc Âu hưởng thụ thôi, không có đạo. Bắc đó. Đó. Còn Đông á thì nó là Trung Quốc. Tây á thì là mấy Âu Châu mà ngoài Bắc Âu thôi. Thế vậy thì còn lại Mỹ, thì Mỹ nó là con đẻ của Âu Châu, cộng với lại Trung Quốc đến Mỹ Châu cũng rất là từ đầu, từ thuở đầu. người Tàu đã có mặt đã, viết vậy đó, cùng với cái lúc mà người Âu Châu khai phá đó. Nên nói thì mình cũng thấy là nhân loại là con người, nhưng mà nó cũng có chia đó. Mình cũng thấy là cái người Á Châu nó phức tạp, và những cái người mà Nam Âu đó, nó cũng có những cái tính chất phức tạp, mà nó có tinh thần gia đình mạnh, tụi Ý, tụi Espan, tụi này nọ, rồi tụi Nam Mỹ gì đó, nó có cái tinh thần gia đình, và nó cũng rất là phức tạp cái tâm thức nữa. Lúc nào cũng người Á của mình lúc nào cũng phải có điều thiện, điều tốt, lúc nào cũng muốn mình là người tốt, người đẹp, người hay. Nhưng mà chính cái bản thân mình thì không có thực hành nổi những cái đó, nhưng mà lúc nào cũng muốn vậy. Rồi ra thì toàn dùng mấy cái tốt đó để trở thành những cái vũ khí để tấn công nhau, cho nên nó rắc rối. Thì thế viên nhân sống từ nhỏ lớn lên đây gặp cũng thấy ngỡ ngàng, nhưng mà nhân được nuôi dưỡng ở trong đó ở trong cái tình cảm như vậy, nó cũng rất là cái mà tình cảm ghê lắm. Cho nên người Á, người Ý, người đó đó, Nam Âu thì nó tình cảm lắm, nó tình cảm gia đình, nó tình cảm, và nó mệt ở chỗ đó lắm. Nhưng mà người Tàu, người Việt mình với người Tàu gần nhau nó có cái văn hóa đó. Nên bây giờ mình nói là con người, mình sinh là con người, mang nghiệp thức con người, thì mình lại phải thấy nó có nhiều loại người vậy. Mình có một cái nghiệp của mình ấy, khi mà mình sinh ra là mình sinh ra Na Uy Đức, thì mình muốn nói ở tôi thích Việt Nam, hay tôi thích cái này mình muốn nói thì nói, nhưng mà cái nghiệp của mình là cái nghiệp Việt Nam, nó Việt Nam đến cái mức độ rằng là ở ngay cái xứ Âu mà vẫn sinh ra là Việt Nam, thành ra nó còn Việt Nam hơn là cái thằng ở Việt Nam nữa, không biết Việt Nam hơn nữa. Cho nên nó vô đến tận là thủ đô của Bắc Cu Lưu Châu, Oslo đó, nó vẫn là Việt Nam. Thế biết thì nó vậy đó. Thầy ra mình nên nhận thức cái đó. Thì thích thì tùy thích. Nếu khi cái người Việt Nam, có nhiều người người ta cũng rất là thần tượng Mỹ với Âu, người ta cũng không có thần tượng Việt Nam. Biết như vậy, nhưng mà cái nghiệp thực của người ta nó vẫn là cái Việt Nam. Nên vì đó mình sinh ra là con người, mình có cái nghiệp thức con người, mình sống với tất cả những cái nghiệp thức đó. Mình có một cái chi kiến và của con người, và nó lại là cái con người Á, là người Việt. Và mình luôn luôn là mình thấy là những cái đó, cái con người, cái gì của mình đó, nó thực sự là nó có những cái gì của mình đó, thực sự là hay, là đẹp, là tốt. Nhưng mà khi mà Đức Phật xuất hiện, Đức Phật đưa cái chi kiến của Phật ra, và nói đúng, Đức Phật không có chấp nhận bất cứ cái chi kiến nào của chúng sinh nữa hết, chứ đừng nói của loài người, vì nó đều thuộc về nhân quả khổ đế, tập đế, nó không thoát ra khỏi cái khổ tập. Nên giờ ví dụ như mình nghe kinh Pháp Hoa là muốn nói thẳng vào cái chỗ đó. Kinh Pháp Hoa muốn khai hai thừa ra, ba thừa khai ra, hiển ra cái nhất thừa chân thật. Cho nên mình ở trong cái chi kiến của thế gian, bây giờ mình bước vào đạo thì mình bắt đầu thu thập những cái chi kiến của đạo, mà cái chi kiến đó nó lại được phân ra làm ba thừa, mà nó chưa phải là cái chi kiến thật của Phật. Nên giờ mình phải hiểu cái ý nghĩa kinh Pháp Hoa muốn nói gì, và mình cũng phải hiểu Phật tính Như Lai Tạng muốn nói gì trên phương diện là sự, thể và hành. Thế nên mình được khai ra ba thừa. Rồi mình thấy cái nào cũng là của Phật hết. Nhưng mà cái đó nó chỉ là quyền thừa, phương tiện, nó chưa phải là cái thật. Cho nên Đức Đức Phật chưa nói ra cái ý thật của Ngài. Những bữa trước mình nghe là Ngài muốn cái gì, Ngài làm cái gì cho mình, có để làm gì, có Phật để làm gì. Cái đầu tiên là Ngài khai cái thanh văn thừa. Nếu mà mình không không kể nhân thiên thừa nên khai cái thanh văn thừa thì là bởi vì đó, bữa trước nghe nó là do cái Ngài muốn là làm một cái lập nên cái tam bảo vô thượng tối thượng để cho người ta tin vào đó rồi sẽ nói là sự thật. Để nói sự thật không ai đón nhận được hết, người ta phải thấy rằng cái người đó là người đáng tin cậy, người đó là người tối thượng vô thượng. Cho nên Đức Phật ấy, vừa thể theo những cái vị tu tập muốn đạt được cái cứu cánh của thanh văn thừa, và đồng thời ấy, là cái đó nó nhiếp phục chúng sinh ở chỗ tin tưởng. Và Đức Phật sẽ thị hiện ra là một cái bậc tối thượng của cái ý nghĩa đó, cái ý nghĩa thanh tịnh giải thoát, thanh tịnh tức là hoàn toàn trong sạch viên mãn ở trong tâm thức của mình, và giải thoát và hoàn toàn cũng không còn bị dính ở trong luân hồi nữa. Đức Phật sẽ thị hiện là cái bậc vô thượng, bởi vì tất cả các đệ tử của Đức Phật mà còn đều chứng cái đó mà đều là đệ tử của Phật, các vị đó đều đạt được cái chỗ giải thoát cứu cánh ấy, mà đều chỉ là đệ tử của Phật, thành ra Phật là tối thượng vô thượng. A-la-hán vẫn chưa phải là vô thượng bởi vì còn có một vị thầy ở trên nữa. Phật là không có ai ở trên hết, là vô thượng. Mà như vậy rốt cuộc ấy, thì nhìn theo cái ý nghĩa của Như Lai Tạng hay Pháp Hoa ấy, cái đó là cũng phương tiện thị hiện lập ra, và mục tiêu là để chúng sinh quy y tin tưởng, nhiếp lấy chúng sinh, nhiếp lấy những chúng sinh có duyên nhiếp vào, và để chúng sinh nào đủ duyên nữa sẽ tuyên thuyết ra sự thật. Chứ là đó là mới nhiếp. Cho nên thanh văn thừa không phải là cái pháp chính của Đức Phật đối với tất cả chúng sinh. Thanh văn thừa là một cái phương tiện để lập nên tăng bảo, tức là đệ tử, và để cho hiện rõ ra là thầy trò của Đức Phật đều tối thượng chân thật nhất. Và như vậy là cái pháp mà Ngài hành và các đệ tử hành, cái pháp đó là cái pháp tối tôn. Nhưng mà cái pháp mà thực sự ra Đức Phật làm như vậy là làm gì cho chúng sinh, pháp đó chưa nói ra. Mà pháp đó thực ra mới là cái chân thật, ý nghĩa chân thật, bổn nguyện chân thật của Đức Phật, là cái pháp cứu độ tất cả chúng sinh. Bây giờ mình nghĩ là làm sao mà mình có thể nghe một câu là sắc là vô thường, thọ tưởng hành thức đều là vô thường mà mình có thể giải thoát không? Trong khi Ngài Kiều Trần Như, bốn cái vị bạn đó, Ngài Kiều Trần Như nghe xong một loạt là bắt đầu đắc Tu Đà Hoàn, hỏi lại một lần thứ ba nữa đắc A-la-hán. Đức Phật nói y như vậy, sắc là vô thường nên là khổ, khổ là vô ngã. Bây giờ mình không có thể nào mà như vậy được. Còn bốn ngày kia đó là hôm sau, và nghe lại một lần nữa là đắc hết. Không có gì gọn gàng vô cùng, có gì nhiều hết, lúc là trực chỉ gì hết. Mình biết là vậy á, mà bây giờ mình không có thể nào như vậy được. Nếu mà Đức Phật độ chúng sinh, thuyết pháp độ sinh á, mà Đức Phật dùng pháp thánh đó, thì độ ai đây? Rồi còn bao nhiêu chúng sinh nó còn đang bị kẹt, nó đâu có ngồi nó nghe được, nó đang ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Và còn bao nhiêu chúng sinh ngồi nó nghe trong nỗi còn bị chướng ngại, A xả thế mà nghe Đức Phật thuyết xong rồi ấy, mà không có chứng được Tu Đà Hoàn, bởi vì bị cái nghiệp chướng là giết cha. Cho nên khi về Đức Phật mới nói, nếu A xả thế mà không có cái nghiệp chướng ngũ nghịch đó, thì là trên nãy là đắc rồi, đắc quả. Nghe xong tán thán ca ngợi, không đắc là không đắc. Cho nên giờ mình biết rằng là bây giờ nếu mà Đức Phật nói thẳng ra bản nguyện của Ngài là Ngài độ tất cả chúng sinh, thì tự hỏi với mình mà pháp nào là pháp độ đâu. Ngài thuyết mấy cái pháp mà con chỉ có quỳ lạy và thần tượng thôi, nhưng mà con làm không nổi, không cách gì con làm được, thì độ gì mình. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là thực sự là thứ nhất, rốt cuộc đó là một phương tiện mà mình chưa rõ là phương tiện, tại sao Đức Phật lập phương tiện để làm gì. Cho nên giờ mới biết là phương tiện đó là Đức Phật lập Tam Bảo để mà nó an trụ vững chắc ở trong cái thế gian này. Chúng sinh không làm được chuyện đó, nhưng mà chúng sinh rất tôn thờ những cái con người thánh nhân, nên Đức Phật hiện ra làm thánh tối thượng và có các đệ tử thánh. Ngoài đó ra không có chỗ nào là thánh hết, để cho tất cả chúng sinh ấy nương tựa, quy về, quy kính về, đành lễ, khuất phục, chịu lắng nghe. Cho nên mới là phương tiện, pháp đó không có cứu được chúng sinh. Rồi sau đó thì trong cái thanh văn thừa đó, thì nó có duyên giác. Thì duyên giác, thanh văn, cái giáo lý của chính thức của hai cái thừa này, cái giáo lý của thanh văn nó là tứ đế, cái giáo lý của duyên giác nó là thập nhị nhân duyên. Đó là hai cái giáo lý của hai cái thừa đó. Thì cái giáo lý thập nhị nhân duyên là Đức Phật nói rộng và tự do, không phải thuộc hàng đệ tử. Có ở trong hàng đệ tử, thí dụ Ngài Xá Lợi Phất đó, là cái bậc trí huệ, quán sát nhân duyên rất là mạnh. Nhưng mà Đức Phật nói rộng ra bên ngoài nữa là để cho các vị độc giác, các vị có căn tính của duyên giác, độc giác, tức là giác ngộ bằng tự lực của mình, không cần phải có bậc thầy. Các thanh văn là đều là đệ tử, chữ thanh văn là chữ nói lên cái nghĩa đệ tử, đều là đệ tử của Đức Phật. Các vị duyên giác thì có hai loại. Một loại là vẫn là đệ tử của Đức Phật mà thiên về trí huệ rất mạnh. Thanh văn là thiên về cái nghĩa giải thoát, chán đời, chán cái đời sống này, chán ngán đó, ô nhiễm, đi về con đường giải thoát đó. Còn duyên giác đó là trí huệ mạnh, nên được khai mở đào sâu, thấy là cái chân lý đến mức cứu cánh và chân lý duyên khởi. Còn một loại nữa cũng trí huệ rất mạnh, nhưng mà sinh vào thời cũng có Phật, cho nên không phải là đệ tử Phật. Đó là độc giác. Nhưng mà nhìn theo gốc căn đó, thì đều phải có nghe những cái pháp này từ những chư Phật, cho nên trong quá khứ đều là đệ tử của chư Phật. Nhưng mà đến cái lúc thành tựu thì do cái huệ cho nên cái tự lực của mình nó cứ quán sát, cho nên cái chủng tử nó đưa đến cái chỗ là nó tập trung vào đó, và ngoài đó ra là nhìn cái gì cũng theo duyên khởi, và không có lập nên một cái ý nghĩa là thầy trò hay gì hết. Cho nên đến khi mà nó chín mùi, nó có thể ở trong một cái thời mà không có Phật, nhưng mà tự lực của mình, thời có Phật hay thời không Phật, tất cả có pháp nó có, nó đều là từ duyên khởi mà ra. Cho nên cái vị đó nắm được cái chân lý đó, cho nên không cần phải vào thời có Phật, và chỉ cần nó chín mùi, tất cả những cái tư lương công đức quán tập của mình ấy, nó đầy đủ, thì đến đúng lúc một thời nào đó là giác ngộ và nhập thẳng vào Niết Bàn. Thì Đức Phật khai ra hai cái giáo lý đó, và sau này khi mà hiện ra cái thật của Đức Phật, hai cái giáo lý đó, nó mới là phương tiện để lập tam bảo. Phương tiện để làm gì? Lập tam bảo, nhiếp chúng sinh, và nhiếp luôn cả những cái vị thánh nó nữa. Đức Phật có một sự thật về mình và chúng sinh và các bậc thánh, nhưng mà chưa nói ra được. Nên vì vậy, sau khi nhiếp như vậy rồi, Đức Phật mới bắt đầu khai cái Đại Thừa ra. Căn tính của Đại Thừa thì rất là nhiều. Tại vì Đại Thừa, cái chỗ căn tính của Đại Thừa mà khi mà Phật chưa có xuất hiện thì nó chưa có phải là thừa gì hết đó. Thì nó chính là cái tình cảm tốt đẹp của thế gian, của con người. Ai cũng có cái tôi của mình, ai cũng có cái của tôi, ở trong đó thương cái của tôi và muốn cho nó được tốt đẹp. Thương cha mẹ của tôi, thương vợ chồng của tôi, thương con cái của tôi, thương họ hàng của tôi, và muốn giúp đỡ cho nó tốt đẹp cái đó. Dù con người không đủ khả năng hay làm vụng về, nó thành nghiệp hết, nhưng luôn luôn nó có cái nó muốn làm tốt đẹp. Và cái đó nó chính là cái khi Phật xuất hiện nói pháp, thì những cái đó nó sẽ là cái manh nha của Đại Thừa của Bồ Tát, nếu nó được khai mở. Nên vì vậy thì biết rằng là cái đó rất nhiều. Cái mà vào rừng núi tu không thích cuộc đời nữa, nó rất là, so ra nó rất là hiếm. Cái mà thích hồn hoa đô hội, thích ăn, thích nhậu, thích chơi, mà không có ngồi một mình, không có là tôi ngồi tôi nhậu một mình nó mới vui. Mà bây giờ nhậu cũng rủ bạn, rủ bè, cho nên đấy, mình đã xấu mà còn kéo bạn bè nó xấu theo vậy đó. Nhưng mà chỗ đó là bao giờ có bạn bè anh em, khi ngồi nhậu nhau mình chết sống như nhau ấy. Đó là nảy nọ gì đó, bao giờ cũng có tình cảm trong đó, rồi tình nghĩa trong đó, đủ thứ hết. Bằng hữu bằng đảng cái gì cuộc đời vậy đó. Thì biết rằng là thực sự ra cái đó nó đông vô cùng, cho nên đôi khi cái đám đông đó nó tình cảm, nó tràn trề, ướt át, mà nó nhìn thấy cái đạo Phật bỏ hết tất cả vào rừng núi tu ấy, cho nên nó nghĩ đạo Phật là cái đó, cho nên cái đám đông đó đôi khi nó đứng xa, nó sợ, nó phục, nó kính, nhưng mà nó kính mà đứng xa lạy, bởi vì mấy anh nào mày mà đến gần á, mày lạy là mày đi tu á, anh nào nó rang xa rồi hết đấy. Anh nào anh đó giang xa rồi lợi hết, nhưng mà kính mà phục mà giang xa rồi. Thành ra mình cũng chưa biết là đạo Phật nó ở đâu. Mình chỉ thấy đạo Phật đó, nó là ở chỗ đó. Tất cả người Phật tử xưa nay, tất cả Phật tử của Đại Thừa cũng chỉ thấy đạo Phật, tức là tách ly, cách ly và khổ hạnh. Và nếu mà mình thường thường mình lại ít có thấy cái chỗ thanh cao, mình chỉ thấy cái chỗ khổ hạnh thôi. Cho nên đôi khi Phật tử cứ phải đòi mấy thầy là cứ phải khổ hạnh. Cho nên Phật tử như là trở thành oan gia của mấy thầy là vậy. Đấy, mình chỉ có kẻ thù của mình mới muốn kẻ thù mình nó khổ đấy chứ. Đây mình coi ông thầy mình thần tượng mà mình cứ muốn nó phải khổ. Hôm nào đến nơi mình thấy ông mặc áo rách thì mình kính trọng cái lắm, mà mình thấy ông mặc áo lành thì mà sao thầy tu mà sao thầy còn mặc áo mới vậy? Thành ra nó như là cái oan gia của nhau đó, là mình mới thấy là tất cả người Phật tử Đại Thừa không có biết cái gì về Đại Thừa hết, mà chỉ biết cái Thanh Văn Thừa thôi, mà cũng không biết đến cái Nhân Thiên Thừa nữa. Mà cái Đức Phật dạy cho mình ở trong luân hồi ấy, mà được sinh cõi người cõi trời là để làm gì ấy, cũng không hay biết nữa, mà chỉ biết duy nhất một cái vậy thôi. Thành ra lúc nào á, mà mình còn những cái tình cảm đó, thì mình đừng có nói với tôi đạo thế đó. Nghĩ như vậy. Nên đó là cái chỗ mình biết là mình cái căn tính của Đại Thừa. Giờ đây mình biết là Đức Phật mới khai ra cái Pháp Đại Thừa. Thì Đức Phật khai là khai trên phương diện trí huệ. Tại vì nếu mà khai ra mà lại chỉ có người phàm theo, mà các thánh A-la-hán bảo ô Pháp này Pháp phàm tục, thì quả thực là các thánh A-la-hán sẽ thành phỉ báng Pháp. Cho nên Đức Phật phải khai cái Đại Thừa cho các chư thánh trước tiên hết. Phải biết vậy. Cho nên Đức Phật thuyết tính không bát nhã. Cho nên Đại Thừa là tính không bát nhã. Mà những người bình thường ở dưới họ thấy lại có quá cao siêu. Cho nên khi mà mình mở kinh bát nhã mà có đại đa số các bậc thanh văn, trong đó ngài Tu Bồ Đề là chính, ngài Xá Lợi Phất thuyết bát nhã, Đức Phật khai mở cái bát nhã hội. Bởi vì như kỳ trước mình nghe các thanh văn là vì muốn đạt cái cứu cánh giải thoát mà chân thật thì nó mới là cứu cánh, Đức Phật mới đưa vào trong cái chân lý, và cái chân lý đó thanh văn vào mà chưa nhận rõ ra được. Cái chân lý nó chính là cái Phật tính Như Lai Tạng của Đức Phật, nhưng mà chưa thấy ra được, chỉ thấy ra theo cái mong muốn của mình là được giải thoát thôi. Nhưng mà nhờ cái Phật tính của mình á, mà mình đạt đến cái cứu cánh Niết Bàn giải thoát, mà không biết đó là Phật tính. Nên giờ Đức Phật bắt đầu khai Đại Thừa mà cũng chưa nói đến Phật tính nữa. Đức Phật phải khai ở trên phương diện trí huệ thâm sâu. Cái trí huệ nó thực sự ra nó chính là Phật tính Như Lai Tạng mà chưa nói ra được. Bây giờ phải truyền các bậc thánh sang con đường Đại Thừa, để cho con đường Đại Thừa nó được hiển ra cái chỗ thần thánh hóa, thần thánh của Đại Thừa, cái phẩm tính siêu việt của Đại Thừa. Cho nên phải khai cho các thanh văn, cho nên mới truyền thanh văn sang Đại Thừa. Cho nên cái Pháp Đại Thừa lúc giờ mình vẫn thấy nó rất là khó, mà chưa có thấy nó là một cái gì quần chúng tập thể bình dân gì hết á. Đó. Vì vậy khi mà các nhà thanh văn A-la-hán nhận ra được cái tính không đó, nhận ra được rằng là cái không thể đó của chính các pháp, chứ nó không phải là các pháp là nói theo là giáo lý, các pháp là có mà chỉ có cái ngã là không có, mà chính các pháp thực sự là không hết, tức là ngã cũng không mà pháp cũng không. Lúc giờ đó là nó đi đến cái chỗ cùng tột, cái không nó tẩy đi luôn tất cả những cái chi kiến của thanh văn viên giác, tất cả những cái chi kiến của thanh văn viên giác về chân lý nó tẩy đi luôn, nó vào trạng thái không mà chân thật, không phải là đoạn diệt. Cho nên bắt đầu vào trong chỗ vi diệu. Ngài Quan Âm mới nói là không tức thì sắc, sắc tức thì không, cái chỗ nó vi diệu không nói được. Với cái trí huệ của các bậc thanh văn đó, vào được chỗ đó không phải là khó. Nhưng mà cái chỗ mà bất ngờ, không có ngờ đâu xưa nay ấy, bởi vì mình có cái thói, tức là cái căn tính ấy, cái căn tính của mình nó có một cái thói nó quen là nó cứ chán những cái khổ đau, nó muốn cái giải thoát, nó chán cái ồn ào, nó muốn cái thanh tịnh, mà nó không có thấy rằng là cái ồn ào, cái khổ đau đều là các pháp. Và cái thực tướng của các pháp nó không hề thật có. Nhưng mà bởi vì mình, cái tâm chán của mình nó quá mạnh, cho nên nó cứ giữ lại cái đó là thật có, để nó được vào cái giải thoát của nó. Cho nên không ngờ mình bị một cái thói quen đó mà nó làm cho mình không nhận ra được một cái chiều sâu nữa của chân lý, chân lý trí huệ của các pháp mà mình chứng được. Cho nên khi Đức Phật nói tính không vậy, nó tẩy hết tất cả mọi chi kiến. Giờ Pháp Hoa nói là Đức Phật khai ra cái tri kiến của Phật. Nhưng mà trước khi khai ra cái tri kiến của Phật, Đức Phật phải tẩy đi hết mọi cái tri kiến của phàm lẫn thánh. Cái tri kiến của thánh làm các bậc thánh nó thấy rõ là phàm nó sai hết, nó ở trong nghiệp, nó tạo nghiệp, nó muốn tốt mà nó chỉ làm điều xấu thôi. Cho nên thấy nó sai hết 100% mà rồi vào cái tri kiến của mình là thấy chân thật. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ đi sâu vào nữa, sâu vào cái sự thật của mình, mình không có phải là một cái ngã mà là các pháp. Bây giờ cái sự thật của các pháp nó là không, nó tẩy hết tất cả, nó tẩy trừ hết đi. Và nhận nó được là khi mà tẩy trừ hết đi như vậy thì giờ các nhà thanh văn mới thấy là té ra là cái pháp thanh văn của mình là do mình thủ giữ cái khổ, cái giải thoát khác nhau. Thế ra bây giờ mình nhìn thấy thực tướng của các pháp nó do nhân, nhân duyên, nó do duyên khởi, mà nó do những cái nghiệp, tất cả những cái nhân xấu nó hiện ra những cái quả xấu, nó thành ra là cái thế giới mà mình rất là ghê sợ. Mà do vì mình không có nhìn, mình thấy cái, ở cái chỗ sợ đó đó, nó làm cho mình cứ giữ cái, giữ nó lại để cho mình sợ, và mình mới dựa trên cái sợ đó mình mới đi tìm con đường thoát ly. Đức Phật mới thấy vậy, Đức Phật mới phương tiện, Đức Phật mới phương tiện dẫn mình nói rằng là mình phải thấy ra cái chân lý của khổ. Mình sợ khổ nhưng mà mình chưa thấy ra chân lý của khổ, cho nên mình mới từ cái chỗ đó mình là mình muốn đạt được cái giải thoát cứu cánh, mình phải thấy ra cái khổ cho nó viên mãn, biến chi khổ, biết khắp hết, biết một cách tất cả pháp nào mình cũng phải thấy cái khổ ở trong đó hết. Cho nên các vị đó vô tình theo cái căn tính của mình, Phật mới phương tiện hướng dẫn, nó mới thể nhập vào cái trí huệ là thấy khắp tất cả mọi pháp. Nó chính là khổ đế. Và thấy được cái nhân của nó thì mới đạt được cái chỗ giải thoát. Mà vô tình tìm cái nhân của nó, thấy là tất cả những cái phiền não tạo tác của mình là tập đế. Và do thấy hết như vậy ấy, thì vô tình đi vào cái lý nhân quả 100%, đón nhận cái lý nhân quả. Và mình là ông chủ của cái nhân quả đó, cho nên cái nhân quả đó nó chính là mình. Và cái nhân quả đó mà mình muốn thấy ra cái tướng vô thường khổ, nó mình phải thấy theo nhân quả. Nhân quả nó là một bộ mặt khác của duyên khởi. Nó nhìn theo cái nghĩa sướng khổ của cá nhân thì nó kêu là nhân quả. Còn tất cả mọi pháp, không pháp nào mà nó không phải là duyên mà nó có thể có được, nhân duyên mà nó có được. Cho nên giờ đó các vị đó cứ tìm cái và mong cái chỗ mình cứ mong ước đạt được cái giải thoát, thì Đức Phật cho cái giải thoát đó. Thì sau này Kinh Pháp Hoa mới nói nó là hóa thành dụ. Nó chỉ là hóa thành thôi. Cái chân lý mà thực sự các vị đó thâm nhập vào để đạt được, các vị đó chỉ như là một đứa bé nó thích cái xe quá đi, nó thích và nó cứ mong muốn một cái xe mà nó không biết là bố nó có thể cho nó một cái phi cơ, một cái máy bay, nhưng mà nó chỉ thích cái xe. Hỏi xe gì? Xe đạp đó, nó vậy thì biết nó là như vậy. Thì bây giờ cái ý thích của nó như vậy thì bố nó phương tiện cho nó, nhưng mà cái ông bố muốn để lại cho nó cả một cái gia sản, nó không có biết cái sự thật đó. Cho nên giờ nó bị cái ham thích nhất thời, cái tập tính của nó, cho nên nó chỉ nhận được một cái phần rất nhỏ, nhưng mà nó cũng được coi là thuộc về cái thật, nhưng mà nó phương tiện để vào một cái thật viên mãn, cho nên nó chỉ kêu là phương tiện. Cho nên giờ các thánh A-la-hán mới nhận ra được cái căn của mình, theo chữ câu sáng là cái căn tính của mình. cái căn của mình ấy, bởi vì nó cứ sợ khổ, nó cứ muốn thoát, nó sợ khổ muốn thoát mà nó không có chịu nghe cái chi kiến của Đức Phật. Cho nên Đức Phật ẩn cái chi kiến của Đức Phật đi, thuyết theo cái chi kiến của Thanh Văn. Bây giờ cái tính không nó vét một cái mất cái đó. Các vị đó tương hứng bằng tính không. Các vị đó thấy rõ là chính các pháp nó là Niết Bàn. Tức là chính cái khổ tập nó là Niết Bàn. Hoàn toàn nó không thực có. Cho nên Niết Bàn cũng có phải là thực có hay không? Nó là cái chỗ mà nó bắt đầu nó chuyển cái trí huệ đó. Nó khai, khai cái trí huệ của Thanh Văn, nó chuyển vào một cái chân thực hơn. Tức là xưa nay mình vẫn không có chịu nhìn cái sự thực của các pháp, mà mình cứ tự, tự ý mình là mình cứ kết luận là pháp là cái đó là khổ. Mình chưa có thực sự nhìn nó có là có không để mà nói nó là khổ. Mình chưa, chưa có nhìn một cách thực như vậy. Mình cứ thành kiến nó là khổ và làm sao cho tôi thoát ra đi. Nên vì thế bây giờ các nhà thanh văn, các bậc thánh nó thấy ra. Thấy ra vậy rồi đó, thì các nhà thanh văn thấy là trời ơi, bây giờ nó cả một cái chân trời nó mở ra mà mình lúng túng vô cùng. Mình không biết phải đón nhận nó ra làm sao hết. Bây giờ mình bỏ những cái tập tính của mình và mình vào trong một cái vô cùng tận của duyên khởi mà không cái gì có thật hết, mà mình chưa có biết phải sắp xếp làm sao. Cho nên giờ cái đầu tiên là vậy, nhưng mà các nhà thanh văn đều dựa vào cái chân lý mà mình đã thấy là chấp nhận cái tính không của các pháp. Không có chỉ gọi là gọi là chỉ thấy là không có ngã là xong, mà phải không có các pháp nữa. Các nhà thanh văn quen với tất cả những cái tịch diệt, cho nên không có sợ gì cái chỗ mà mất hết tất cả như vậy được. Tại ra Đức Phật đã khéo léo đưa cái chỗ mà sợ khổ muốn thoát, Đức Phật mới làm cho thấy rằng tất cả cái gì cũng là khổ hết. Kể cả Phật cũng là khổ, kể cả thân mình hoàn toàn là khổ, chư hành vô thường hết. Cho nên khi mà Ngài A-nan sầu thảm, khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật nói chư hành vô thường đó. Là mới cho mình vào cái chi kiến đó, là đến Phật, đến mọi thế giới nó đều vô thường, nó đều khổ hết. Nên các vị đó chấp nhận buông xả hết tất cả mọi cái tâm thức và tất cả mọi cái sở duyên, tức là các pháp ở bên ngoài, tất cả cái thân của bất cứ cái cõi nào là cái sở y, và tất cả mọi tâm thức buông hết. Cho nên có nhiều vị định tính thanh văn đó, giác ngộ, ngộ ra cái pháp thanh văn của nó, bỏ luôn Đức Phật nhập Niết Bàn, không luyến tiếc gì hết. Nhưng mà các nhà thanh văn hôm trước mình nghe là đệ tử Phật nó có cái căn duyên của Đại Thừa, cho nên mới hộ Đức Phật làm tăng bảo để nhiếp chúng sinh. Cho nên các vị đó sẽ chắc chắn là phải chuyển tâm sang Đại Thừa để nghe cái pháp chân thật nhất của Đức Phật là cứu độ chúng sinh. Chắc chắn là các vị đó có cái căn duyên đó, có căn duyên đó mà không hề thấy ra. Đến Pháp Hoa rồi bắt đầu thấy ra mới nói lên những thí dụ. Ngài Mahakasyapa nói thí dụ cùng tự cái căn nhà lửa, nói lên tất cả cái thí dụ nó thấy mình thê thảm. Rồi Đức Phật mới thọ ký cho chuyện hết sang. Cho nên có căn tính mà không hề thấy ra. Cái chân lý nó không có giống như cái pháp giả của thế gian. Nên vì thế các vị đó là đầu tiên đón nhận cho nó vững chắc cái chỗ mà dẹp sạch hết chi kiến. Dựa chắc vào chỗ đó, xả cái chỉ có một mặt của mình là cái niết bàn tịch diệt của thanh văn, và cái lý ở trên giáo lý là cái không có ngã, có các pháp. Bây giờ xả hết các pháp, xả luôn, Niết bàn trực diệt đó, các vị đó mới từ từ sẽ hỏi Đức Phật là con phải làm sao đây, trong một cái mà nó đi đến mức độ cùng cực đấy, không còn gì hết. Nhưng mà đầu tiên là các vị đó thấy không có sợ gì cái đó, mà thấy cái đó nó rất là hay, nó rất là đúng, cho nên các vị đó đón nhận tính không rất mạnh. Thiên Thai Chí Giả Đại Sư mới phân ra, nếu mà vị nào mà đạt được cái tính không đó mà không có mở ra cái con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo á, thì vị đó rốt cuộc vẫn trụ vào Niết Bàn. Nhưng mà vị đó sẽ có một cái Niết Bàn mạnh hơn của Thanh Văn, là cái Niết Bàn của Duyên Giác. Tại vì lúc đó là tất cả các Thanh Văn nó đều chuyển về trí huệ hết. Và nhìn cái mặt Thế Tục Đế là cái mặt có là tất cả nó là duyên khởi, cho nên tất cả nó chuyển sang cái căn tính của Thanh Văn, độc giác hết, duyên giác hết. Nhưng mà cũng chỉ vào Niết Bàn thôi. Thì các vị mà Bồ Tát mà gọi là tiểu Bồ Tát đó, Bồ Tát mà chưa phải là Bồ Tát của Nhất Thừa Chân Thật đó, các vị Bồ Tát mà có nhiều kiếp đã tu hành, có cái tâm vì người, có một cái thiện căn rất mạnh, nó biết nhìn tới nhìn lui, nhìn đúng nhìn sai. Một khi mình đã là người thiện thì không có bao giờ được ỷ vào cái thiện nó hết. Nếu mà mình ỷ vào cái thiện đó là mình thành người xấu. Một khi mình đã là một cái người thiện thì không bao giờ mình được quyền dùng cái thiện đó để hại bất cứ một người nào. Đó, thì khi mà các cái vị mà đã có những cái nhìn thiện, toàn thiện như vậy, cái nhìn nhiều mặt như vậy, và đã có từng gặp Phật, mà đã từng phát tâm mà đừng thực hành, mình có thể nói là những vị đó mà cho dù là có đăng địa hay gì chăng nữa, nhưng mà những vị đó chưa có được khai mở về tính không đó, chưa có thực sự được nghe về tính không, những cái chỗ mà nó vét sạch chi kiến đi, nhưng vị nó vẫn thấy rằng là cái từ bi của mình, cái thiện của mình là thật có, và mình có một cái chi kiến nhìn nó toàn thiện, để cho mình không có bị thiện mà thành ác, muốn thiện mà thành ác, để cho hoàn toàn nó mình phải đấy, nghĩa là mình phải làm sao mà mình giữ được cái thiện của mình nó trong sáng, rồi cố gắng giúp người, đôi khi hy sinh cả mạng của mình giúp người, tăng trưởng những cái chủng tử lên. Nhưng mà mỗi lần mình đều thấy không phải cuộc đời là khổ đau, cái chi kiến của mình á, không phải cuộc đời này là một cái chỗ mà mình phải xả bỏ nó, nhưng mà nó còn có nhiều người cần cái sự tử tế và thương xót, cứu vớt của những người khác, của chính mình. Và mình có cái con đường Đại Thừa, mình có con đường Bồ Tát Phật là để cứu độ chúng sinh, cho nên mình phải thực hành cái sự cứu độ chúng sinh, và mình phải giữ vững cái thiện tâm của mình ở trong cái con đường quyền thừa Bồ Tát này. Thì đại đa số là thối thất Bồ Đề Tâm khi đến một mức độ muốn thực hành hết mình với chúng sinh thì đều gặp những cái gặp những cái ác của chúng sinh, nó thối thất Bồ Đề Tâm, thì biết là vậy. Và sở dĩ nó bị kêu là quyền thừa bởi vì nó chưa vào chỗ chân thật, bởi vì các Bồ Tát đây vẫn đều thấy rằng là mình thật có, chúng sinh thật có, khổ đau nó thật có, cái từ bi của mình nó thật có. Cho nên đôi khi để kêu là tiểu Bồ Tát, đôi khi là quyền thừa Bồ Tát. Bây giờ đó, muốn vào chỗ chân thật phải nghe cái tính không, vét sạch đi cái chi kiến của mình, xả cái chi kiến Bồ Tát đó đi. Tức là mình biết là xả hết đi cái tính không, nó xả hết cái chi kiến của nhân thiên thừa đó. Còn tả kiến này nọ là không kể rồi, xả hết cái chi kiến của thanh văn duyên giác thừa, xả hết cái chi kiến của Bồ Tát quyền thừa. Bồ Tát đó vẫn có tất cả những cái pháp của trí huệ của này nọ, nhưng mà vẫn luôn luôn thấy các pháp cao thượng là cao thượng, là thật có, đáng có. Phật quả là một cái gì đáng có và cao thượng nhất. Bây giờ cái tính không quét sạch hết, thì các Bồ Tát đó cũng phải hoàn toàn bối rối. Thanh văn thừa, độc giác thừa cho đến Bồ Tát đều bối rối. Nhưng mà thanh văn thừa, độc giác thừa thì nơi cái trí huệ rất hài lòng. Bồ Tát thì có thể phân ra, Bồ Tát là những vị mà đi vào huệ rồi đó, thì rất hài lòng bởi vì mình đã đạt được cái chỗ thực tướng của các pháp. Nhưng mà các Bồ Tát mà còn chưa vào được cái huệ đó, thì các Bồ Tát nó rất bối rối. Tại ra là những cái gì mình làm, cái tử bi Phật dạy nó, Phật ba vô số kiếp phải hy sinh lục độ ba la mật này, đấy là đều không hết, tất cả đều không hết. Rồi mình tin vào tịnh độ, tịnh độ trang nghiêm, tịnh độ cũng tức là không phải trang nghiêm tịnh độ. Rồi mình thấy là cái gì cũng tức không hết, cho nên các Bồ Tát nó sẽ bối rối. Nhưng mà giờ Đức Phật đó, mình biết là Đức Phật phải lấy tất cả những vị trí huệ đó, truyền tất cả trí huệ từ độc giác, thanh văn, Bồ Tát, nó đưa vào trong cái đại thừa, thì cái đại thừa đó nó mới trở nên chân chính. Nếu mà các vị trí huệ đó không được khai mở đến mức độ đó, thì các vị trí huệ đó giữ lấy cái chi kiến của mình, mà khi mà Đức Phật đưa ra cái con đường độ chúng sinh ấy, rồi thanh văn sẽ nói đó là con đường phàm, đó là lúc Đức Phật còn là phàm. Cho nên ba vô số kiếp các nhà thanh văn nói Đức Phật đều là phàm hết, vẫn còn hữu lậu, vẫn còn phàm. Rồi chúng sinh chỉ là khổ đau và là cái nơi ác thế ngũ trược như này, còn ngoài ra không có cái giá trị gì hơn hết. Các Bồ Tát thì cứ vẫn ở trong cái ái kiến đó, ái kiến từ bi đó mà thực hành. Cho nên Đức Phật phải vét sạch hết, tất cả đều bình đẳng với nhau ở trong cái pháp không đó. Đã nhân không rồi, ngã không rồi, mà còn pháp không nữa, bình đẳng với nhau hết. Bắt đầu chính cái Phật tính Như Lai Tạng nó là cái bình đẳng, không phải các bậc thánh với nhau, tất cả chúng sinh với tất cả chư Phật đều bình đẳng ở nơi Phật tính hết. Đức Phật mới vét sạch nó đi hết cho các bậc thánh như vậy. Đấy. Nên sau khi đó Đức Phật mới khai ra, tức là sau khi tính không rồi, bây giờ các vị đó nếu Phật chỉ cho con pháp không, các nhà thanh văn duyên giác, rồi bây giờ không có làm gì nữa hết thì con cũng nhập niết bàn thôi. Chỉ có các Bồ Tát đó, thì còn nói là Đức Phật khai cho con tính không thì tức là con khỏi phải độ chúng sinh nữa, bởi vì đây là cứu cánh chân thật. Cho nên Đức Phật khai ra Phật tính Như Lai Tạng. Các ông vào cái chỗ mà nó chân thật nhất, thánh cũng không còn, phàm cũng chẳng còn, thì nhìn lại chỗ đó là chỗ chân thật nhất của thánh với chân thật nhất của phàm, thì chân thật nhất của thánh với phàm nó bình đẳng với nhau. Thế thì tại sao mà lại còn làm gì nữa? Ông đang là người phàm thì ông cũng hoàn toàn bình đẳng với tôi là Phật, với các vị A-la-hán thì ông tu nữa. Cho nên lúc bây giờ các vị kia mới bảo, thì chính đó là điều con thắc mắc đó. Nên Đức Phật mới khai hiển ra Phật tính Như Lai Tạng. Đức Phật bảo các ông chỉ mới thấy được cái mặt chỗ bình đẳng, và nếu các ông mà mang bất cứ một cái chi kiến nào, các ông đều không thấy ra được cái chỗ bình đẳng này. Cho nên các ông muốn vào cái chỗ bình đẳng đó, nó phải dẹp sạch hết chi kiến đi. Và bây giờ tôi sẽ đưa ra cái chi kiến của Phật, đó là cái chi kiến viên mãn nhất. Bởi vì cái chi kiến đó nó là chi kiến chân thật nhất của các ông. các ông có một cái tính chất bình đẳng hoàn toàn với nhau với Phật, nhưng mà các ông không thấy rõ ra được, các ông không có được cái tri kiến đó. Cho nên ở chỗ bình đẳng mà các ông cứ lấy cái tri kiến riêng mà nó có là vọng, nó chưa phải là chân thật, cho nên nó thành ra chúng sinh sai khác với nhau. Bây giờ tôi sẽ mở cái tri kiến đó ra, mà muốn mở cái tri kiến đó ra để đón nhận, để ngộ nhập, thì các ông sẽ ngộ nhập vào trong cái tri kiến đó, và muốn hiển cái tri kiến nó ra viên mãn, các ông phải thực hành cái con đường, một cái thừa, đó là thừa chân thật, Phật thừa, nhất thừa, nói chung thì là Bồ Tát thừa chân thật, nếu mà mình muốn phân với lại cái Bồ Tát quyền thừa. Đó. Các ông phải hành cái đó, nó mới hiển hết ra cái chân thật. Xưa nay các ông tất cả những cái thực hành nó phát ra từ tri kiến, mà tri kiến của các ông nó chưa phải là cái tri kiến chân thật. À, cho nên tôi phải xóa hết cái tri kiến của các ông đi, rồi tôi mới đưa cái tri kiến chân thật ra. Cái tri kiến chân thật ra tất cả mình và tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Cái cảnh giới của cái tri kiến chân thật đó là cảnh giới của chư Phật, bất khả tư nghị, không thể diễn tả nổi. Bây giờ các ông đã tin Phật, thấy Phật đưa mình vào chỗ chân thật, và thấy Phật hiện ra là những cái căn tính của mình nó chỉ là những cái giả. Bây giờ đưa vào chỗ chân thật, bắt đầu cái chỗ chân thật đó là xóa hết những cái giả đi. Bây giờ cái thật làm sao để cho nó hiện ra? Bây giờ phải lắng nghe và tin lời Phật. Đến cái mức độ đó không ai biết đi làm sao nữa. Mà nếu không đi thì chỉ có trở lại cái niết bàn tịch diệt. Còn ngoài đó không ai biết tiến bước nó đi như thế nào nữa. Cho nên Tổ Viền Sa mới nói là ở trên đầu ngọn cây ấy, mà đứng yên được trên đầu ngọn cây vậy đó, nó đã là hay rồi. Nhưng mà nếu mà bước thêm một bước nữa lên, bước vào trong không trung á, bước lên được như vậy á, thì thập phương thế giới hiện toàn thân. Lúc bây giờ tất cả cái duyên khởi, tất cả những cái sự lý gì ấy, của các pháp nó hiển hiện ra. Sau cái tính không nó hiển hiện ra. Bây giờ phải biết làm sao để cho nó hiển ra viên mãn. Xưa nay chưa có cái tri kiến của Phật, cho nên nó không thể hiển ra được. Bởi vì cái tâm thức, cái tri kiến của mình nó từ chối tất cả cái cảnh giới đó. Cho nên khi mà Đức Phật hiện ra cái cảnh giới Hoa Nghiêm lúc giác ngộ, các nhà thanh văn và Bồ Tát quyền thừa thối thất lòng tin, nó không đón nhận được. Bởi vì nó chưa có được cái tri kiến của Phật, cho nên nó không nhận được. Nên bây giờ Đức Phật mới nói rằng là bây giờ tôi mới khai mở, tôi sẽ khai mở cái tri kiến của Phật cho các ông. Tôi xác định là tất cả là Phật, nhưng mà vẫn phải tu, bởi vì xưa nay toàn mang những cái tri kiến không phải Phật. Bây giờ phải đầu tiên là phải đón nhận cái tri kiến đó bằng lòng tin, và phải từ từ lắng nghe những cái cảnh giới vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, bất khả thuyết của Phật. Và phải đón nhận, phải tin để tạo ra một cái năng lực gia trì của Phật. Và rồi lúc bây giờ đó, phải tu tập cái Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Lúc đó cái Bồ Tát Đạo nó mới chân chính. Cái Đại Thừa Bồ Tát Đạo chân thật này nó rất là vi diệu. Đó, phải tu tập cái Đại Thừa Bồ Tát Đạo như vậy. Phải phát Bồ Đề Tâm như thế nào, phát tâm thành Phật là Phật phải như thế nào nó mới đúng với cái tri kiến của Phật. Và phải cứu độ chúng sinh, cái chúng sinh nó phải như thế nào nó mới đúng với cái tri kiến của Phật. Và phải cái cứu độ nó phải ra làm sao, nó phải lập Tam Bảo, lập Ba Thừa như thế nào, nó phải như thế nào, tất cả những cái đó nó mới đúng với tri kiến của Phật. Bây giờ phải học hỏi bằng cái lòng tin, cái nhận, nó bắt đầu học hỏi. Những cái vị mà như là Đại Bồ Tát thì nó nghe là thẩm nhập vào, thấy cảnh giới Phật thẩm nhập vào trong cái tri kiến của Phật, đó là như ngài Quan Âm, ngài Văn Thù. Còn tất cả trở xuống đều còn phải tu tập hết, mà hoàn toàn là phải bằng lòng tin hết. Cái cảnh giới nó bất khả tư nghị đối với tất cả Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cho đến Phàm Phu y như nhau. Và tất cả Bồ Tát cho đến Phàm Phu nó đều là bình đẳng ở trong cái chân lý đó. Cho nên phải mở lại một cái tri kiến mới về Phật tính như Lai Tạng. Đó, mở lại cái tri kiến chân thật đó, mở với mình và phát triển một cái lòng tin. Cái pháp môn đó là mình có thể tin vào thẳng cái chân lý của mình qua cái lòng tin của mình vào cái tri kiến và cái cảnh giới của chư Phật, chư Phật Đại Thừa. Mình tin và đón nhận đó. Nó là như vậy, cái căn bản nó là vậy. Bởi vì chính mình bình đẳng với Phật, cho nên mình bảo là con còn là phàm, thôi để các Bồ Tát làm trước, rồi đến Thanh Văn, rồi đến Duyên Giác, rồi Thanh Văn, rồi mới đến con. Không phải như vậy. Tất cả tri kiến phàm của mình, tri kiến Thanh Văn gì đó, là cái tính không nó dẹp sạch. Cho nên vào trong cái pháp này bằng lòng tin về cái phương diện học, bằng lòng tin là tin vào cảnh giới của Phật giới nhất thừa chân thật. Cái phương diện học là phải học qua tính không vào Như Lai Tạng, phương diện giáo lý. Cái lúc bây giờ đó là cái con đường mà mình có duyên, mình là Phật tử Đại Thừa, mình thờ Phật và thờ Bồ Tát còn mạnh nữa, Bồ Tát thập địa, Bồ Tát chân thật, Bồ Tát tam thân, Bồ Tát cổ Phật, Long trùng thượng Như Lai chính là Phật đó đó, chính là ngài Văn Thù, chính pháp minh Như Lai chính là ngài Quan Âm, toàn là những cổ Phật thì hiện lại để nhiếp chúng sinh đưa vào cảnh giới chân thật nhất thừa. Đây, mình phải hiểu như vậy. Mình tin mình vào thẳng, mình không cần phải trải qua tri kiến của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát nào hết. Đó. Chỉ khi nào mình tiến bộ, mình muốn nhiếp độ các căn tính đó, mình học cái hạnh của Phật viên mãn đó. Cho nên các pháp môn nó mình đều học. Mà bởi vì các cái tri kiến nó đều là những cái công đức, phẩm tính công đức từ Như Lai Tạng nó ra hết. Cái giác ngộ là cái chứng, cái Phật tính ấy, nó vô lượng vô biên công đức, nó vô tướng mà nó hiện vô lượng vô biên công đức. Cho nên khi mà mình muốn nắm được ấy, là mình phải nắm lấy vô lượng vô biên pháp môn. Bởi vì pháp môn nào cũng là một cái phẩm tính của cái giác ngộ đó hết. Cho nên đó là cái lúc vậy. Còn bây giờ chính mình có duyên là mình có thể vào thẳng bằng tín và thực hành công đức. Đối với Phật Đại Thừa, Bồ Tát Đại Thừa, Nhất Thừa. Đại Phật.